Tụ họp nhân danh Thầy. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa những người ấy. Một linh mục chánh xứ nọ nghe tin có một giáo dân sắp bỏ nhà thờ, không chịu tham dự thánh lễ nữa. Người giáo dân phản kháng này trước đây đã thường lập luận rằng ông có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa một cách dễ dàng, giống như đi ra ngoài cánh đồng tiếp xúc với thiên nhiên. Vào một tối mùa đông, linh mục chánh xứ đã đến thăm người con chiên miễn cưỡng này trong tình thân hữu. Hai người ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau trước lò sưởi, cố ý tránh né đề cập đến vấn đề đi nhà thờ. Sau một lúc, vị linh mục chánh xứ cầm lấy cái kẹp than trên kệ kế bên lò sưởi, lôi kéo một cục than lớn ra khỏi ngọn lửa. Ngài đặt cục than hồng đang cháy dở ra ngoài lò sưởi. Cả hai người đều chăm chú nhìn cục than trong im lặng. Cục than bị rút ra khỏi ngọn lửa liền ngưng cháy thật nhanh và biến thành màu xám tro, trong khi các cục than khác trong lò cứ tiếp tục cháy sáng. Lời nhắn nhủ lặng lẽ của linh mục chánh xứ đối với người giáo dân ương ngạnh đã được đón nhận. Sau một hồi lâu thinh lặng, ông quay sang cha xứ và nói: Chúa Nhật tới con sẽ đi lễ. Bài phúc âm hôm nay theo Thánh Matthew có 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh chị em. Phần thứ hai nói về sự tha thứ. Và phần thứ ba là hiệu quả của lời cầu nguyện. Yếu tố chung nối kết tất cả các phần lại với nhau chính là cộng đoàn hay giáo hội. Đức tin cậy mến của chúng ta không thể bị cô lập, nhưng phải sống trong sự liên hệ với những người khác. Không có cộng đoàn, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ chết giống như cục than hồng đưa ra khỏi ngọn lửa. Cộng đoàn của Matthew đa số là người gốc Do Thái, nhưng cũng pha trộn những tín hữu ngoại kiều. Vì thế nên có những bất hòa, đụng chạm, tranh chấp. Để phân giải những chia rẽ xảy ra trong cộng đoàn, Thánh Sử nhìn vào lời Chúa khuyên dạy dựa trên uy tín và sức mạnh của thần khí hiện diện trong cộng đoàn hay giáo hội để sửa dạy những sai lầm, kêu gọi sự hòa giải, tha thứ và cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong lời cầu nguyện. Phúc âm hôm nay cũng được công bố trong bối cảnh chia rẽ hiện tại của thế giới và đặc biệt của nước Hoa Kỳ, tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở thành phố New York, Washington DC và Pennsylvania. Biến cố đã đi qua, nhưng điều làm tôi lưu ý nhất là những thánh lễ Chúa Nhật sau ngày khủng bố 11 tháng 9, nhà thờ đầy nghẹt giáo dân tham dự. Tại sao thế? Tôi tin rằng vì tất cả mọi người đang cố gắng đi tìm cho mình một ý nghĩa giữa những thảm kịch giết người tàn bạo và vô nghĩa. Chúng ta cần đến sức mạnh, sự nâng đỡ và hướng dẫn của cộng đoàn và giáo hội. Chúng ta cần đến nhau để tìm về với Thiên Chúa. Một trong những câu chuyện được nhiều báo chí tường thuật là câu chuyện của Todd Beamer, đang sống với vợ con ở Cranberry, New Jersey, và những người hành khách trên chuyến máy bay United Airlines 93 rớt xuống vùng đồng quê ở Pennsylvania ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát khỏi vụ khủng bố này. Tôi sẽ phải hành động vì đức tin. Đây là tiếng nói của Todd Beamer, người đã nói Let's roll, tức là hãy nhào vô để hướng dẫn cuộc tấn công chống lại nhóm người khủng bố trên chuyến bay United Flight 93. Bất cứ ai đã đọc những câu chuyện về chuyến bay này cũng đều biết đến sự can đảm của Beamer và những hành khách cùng đi với anh. Phải đợi đến tháng 12 năm 2001 chúng ta mới được biết đầy đủ và rõ ràng hơn về sự thúc đẩy dẫn tới hành vi can đảm đó. Chính là đức tin nơi Đức Giêsu Kitô. Trong bài báo tựa đề The Real Story of Flight 93, tức là câu chuyện thật của chuyến bay 93, báo New York tiết lộ những chi tiết mới từ những đoạn băng thu âm trong phòng lái phi cơ. Todd đang sợ hãi. Hơn bao giờ hết, anh đã van xin với đấng cứu độ. Sau khi các hành khách bị dồn xuống cuối máy bay, Beamer đã gọi cho The GTE Customer Center ở Oak Brook, tiểu bang Illinois. Anh đã nói với người trực điện thoại của tổng đài Lisa Jefferson về việc không tặc cướp máy bay. Những hành khách đang dự trù nhảy vào những tên không tặc, và anh yêu cầu cô cùng cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Khi họ kết thúc, Beamer còn nói thêm, lạy Chúa Giêsu, xin giúp con. Để điện thoại xuống, anh quay sang những người bạn hành khách và cầu nguyện bằng lời kinh đã an ủi hàng triệu người suốt bao nhiêu thế kỷ. Lời kinh mà vua David đã viết trong lúc buồn bã, Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt con chẳng thiếu thốn gì. Lạy Chúa, dù bước đi trong thung lũng của bóng tối sự chết, con không lo nguy khốn vì có Chúa ở cùng con. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Và sau đó người ta nghe thấy những lời cuối cùng nổi tiếng này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhào vô. Are you guys ready? Let's roll. Theo máy thu âm, người ta được biết rằng Beamer và những hành khách khác đã vật nhau với những tên không tặc và ép máy bay phải lao xuống đất thay vì bay theo kế hoạch của những tên không tặc đã tính toán cho chuyến bay 93 sẽ phải đâm vào tòa nhà Quốc hội hay Nhà Trắng. Là những Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể làm nên những việc tốt từ sự giữ. Trong trường hợp Todd Beamer, cả thế giới đã chứng kiến một đức tin cao độ trong tột cùng của sợ hãi. Một đức tin ngay cả bây giờ vẫn còn an ủi vợ con cùng gia đình nạn nhân. Bà Lisa Beamer đã nói với chương trình Deadline của đài NBC rằng: quý vị đã biết, trong kinh lạy cha, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ cho những sự xúc phạm của chúng ta với Ngài. Và chúng ta cũng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Khi Todd cầu xin điều này vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Lisa nói, anh đã tha thứ cho những người đã làm những điều kinh khủng nhất mà bạn chưa bao giờ làm cho một ai cả. Theo bản tính yếu đuối của con người, sự tha thứ không phải là việc dễ làm và không phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ được, nhất là tha thứ cho kẻ thù giết hại chính mạng sống của mình. Phải là những người có tâm hồn cao cả, noi gương Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã làm khi Ngài chết trên cây thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. 89 người thân thuộc họ hàng của Simpson Wiesenthal đã bị giết chết bởi những người lính Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, Simon đã trở thành một con người đi săn bọn Đức Quốc xã để trả thù. Ông bắt đầu cuốn sách bằng một kinh nghiệm của chính ông, một tù nhân trong trại tập trung. Một ngày nọ, ông bị lôi kéo ra khỏi hàng lao động và được đưa lên cầu thang phía sau, đi tới một căn phòng tối om trong bệnh viện. Một người y tá dẫn ông vào phòng, rồi bỏ ông ở đó một mình với khuôn mặt được băng bó trắng xóa đang nằm trên giường. Một người lính Đức đã bị thương rất nặng, toàn thể khuôn mặt được băng kín. Với một giọng nói run rẩy, người lính Đức đã tự thú tất cả tội lỗi với Wiesenthal. Anh nói về những phương pháp tàn bạo mà địa vị của anh đã sử dụng để giết người Do Thái, rồi anh tự thú nhận những tội ác do chính anh đã làm. Một vài lần, Wiesenthal đã cố gắng rời bỏ căn phòng, nhưng mỗi lần như thế, cái hình hài giống như bóng ma đã vươn tới và van xin anh ở lại. Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ, người lính đã nói với Wiesenthal lý do tại sao anh được mời đến đây. Anh nói, tôi biết rằng điều tôi đang xin hầu như quá lớn đối với anh, nhưng không có câu trả lời của anh, tôi không thể chết bình an được. Anh van xin sự tha thứ vì tất cả những người Do Thái anh đã giết. Wiesenthal ngồi im lặng một lúc, ông nhìn vào khuôn mặt băng bó của người lính Đức. Sau cùng ông đứng dậy, bỏ căn phòng ra đi, không nói lời nào. Ông đã bỏ lại người lính trong nỗi thống khổ không được tha thứ. Đây là câu chuyện thật về Wiesenthal. Nó được coi như một trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, tôi tin rằng trường hợp như vậy không phải là không thường xảy ra đối với chúng ta. Tha thứ cho một người đã gây ra đau khổ cho chúng ta là một trong những điều khó khăn nhất mà một người Kitô hữu được kêu gọi để làm. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Alfred Braca là một trong số hàng ngàn người đã chết trong những cuộc tấn công vào Tòa nhà Thương mại Thế giới. Bà quả phụ Jean và 4 người con đã mất đi một người chồng, người cha trong buồn sầu. Một tháng sau, Jean Braca đã nhận được một cú điện thoại từ tổng đài điện thoại hãng MCI. Người tổng đài đã chuyển cho bà một tin quan trọng, những lời cuối cùng của Alfred Braca, chồng bà. Trước khi tòa nhà tháp đôi sụp đổ, Alfred Braca đã điện thoại cho nhân viên tổng đài của hãng điện thoại MCI và yêu cầu bà chuyển lời cuối cùng của ông cho gia đình. Ông đã nói với họ rằng ông rất yêu thương mọi người trong gia đình. Ông biết rằng ông đang ở trong một tình thế rất nghiêm trọng và muốn cho gia đình biết ông và 50 người khác đang quy tụ lại với nhau để cầu nguyện trong giây phút nguy kịch này. Và đây là hành động cuối cùng của họ trước khi chết. Căn nguyên của khủng bố có thể là sự hiểu lầm, hận thù và bạo động. Sức mạnh quân sự không thể bứng rễ được nó. Bom đạn và tên lửa không thể bay tới, phá hủy sự hận thù trong lòng con người được. Trái lại, sự hận thù càng gia tăng hơn. Nó chỉ có thể được cải hóa bằng sự cảm thông, lòng yêu thương và cầu nguyện. Đây chính là lời kêu gọi tha thứ, hòa giải, yêu thương và cùng nhau cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay. Ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.